nhưng mà mình thì ít có chịu, có khi là thấy người này, không thấy người này già, người kia già, không rồi mình cũng dửng dưng thôi, mình tưởng đâu có chuyện già là chuyện của người khác, không dính dáng tới mình, nhưng mà đâu có ngờ cái vô thường đó nó đang tới mình từng giây từng phút, không? Cho nên ở đây là ngài nhắc đó, là nhắc cái chỗ đó đó, nghĩa là phải nhớ, không? Đây là nói đến cái con người vô thường, khi thấy người khác già, người khác bệnh, đó là phải nhớ tới mình, không? Cũng sẽ tới chỗ đó, là để rồi mình phải lo cho mình, không? Chứ đừng có tưởng là chuyện đó là chuyện của người khác. À. Cho nên là Phật á, có một bài kinh Phật dạy về bốn pháp để mà độ cái bậc gọi là cái bậc trượng phu, tức là lúc mà Phật ở nơi Tinh Xá Kỳ Hoàng đó, Phật bảo các vị tỳ kheo là thứ nhất là ngài nói rằng có bốn loại ngựa mà cái bậc hiền nhân cởi. Loại ngựa thứ nhất là vừa thấy cái bóng roi thì nó liền đi theo cái ý chủ liền, tức là chưa đợi đánh mà đã thấy bóng roi là ngựa nó đi liền. Còn cái loại ngựa thứ hai là phải đợi roi nó chạm, nó đụng đến cái lông thì mới sợ mà đi theo ý chủ. Tức là đợi cái roi mà nó quất tới, đụng tới lông thì mới chạy. Còn con loại ngựa thứ ba là đợi roi phải đánh vào da thì mới sợ mà nó đi. Còn cái loại ngựa thứ tư là như vậy, cũng chịu phải đợi roi đánh, nhưng mà phải đánh mạnh, đau cho thấu xương thì nó mới sợ nó chạy. Thì Phật nói, không, để mà đưa cái bậc trượng phu đi qua bờ giải thoát á, thì cũng có bốn cái pháp nó giống giống vậy. Tức là cũng có người thứ nhất, không, loại người thứ nhất là chỉ nghe ở trong xóm của mình đó có kẻ nào bệnh hoạn khổ ngặt nghèo sắp chết thì liền tự nhàm chán cái để hết lòng mà lo tu thiện. Tức là nghe trong xóm nó có người bệnh khổ ngặt nghèo sắp chết thì mình liền nhàm chán, thấy rằng không, mình cũng sẽ đi tới chỗ đó, cho nên mới để hết lòng lo tu thiện. Chứ còn cái loại người thứ hai thì ở trong xóm đó thì nói rằng thấy, nghĩa là những cái người mà nghe trong xóm bệnh đó thì nghe vậy cũng chưa chịu, mà phải chính mắt mình thấy cái kẻ đó bệnh ngặt nghèo sắp chết á thì mới chịu sanh nhàm sanh chán để mà để lòng tu thiện. Có kia mới nghe thôi, còn bây giờ phải chính mắt thấy mới được thì mới cảm được. Nhưng mà vậy là cái loại người thứ hai. Còn cái loại người thứ ba đó, không, thì chính mắt thấy nhưng cũng chưa chịu nữa, không, tức là mà bởi vì cái người đó là cái người lạ, không dính dáng tụi mình hết, mà ở đây là phải đợi thấy bà con quyến thuộc mình của chính mình mà mắc bệnh mà ngặt nghèo như vậy đó thì mới nhàm chán mà lo tu. Còn cái kia là người lạ thôi thì không dính dáng gì, ở đây mới thấy chính bà con của mình thì mới cảm mạnh được. Còn cái loại người thứ tư thì thấy bà con mình cũng chưa chịu tỉnh nữa, mà phải chính thân mình bệnh gặt nghèo đó thì mới chịu tỉnh để mà lo tu. Thì Phật dạy đó là những cái bậc trượng phu thì phải dùng nhiều cái phương tiện khéo léo để mà điều phục, không, thì cũng giống như là những bốn loại ngựa kia đó, không, có thứ phải đợi roi, roi thì cái người mà nó nhại thì roi thấy cái bóng roi dơ lên là đã chạy rồi, không phải đợi tới quất vào da. Nhưng mà có loại thì phải đợi roi nó quất vào đụng tới da lông thì mới chịu, thấy không? Tức là đó là muốn nói là tới là phải coi như là mình đã nghe xa thôi, nghe người bệnh người khác bệnh khổ là mình thấy là mình cũng sẽ bệnh khổ, nó tỉnh rồi. Thì đó là cái loại người nhạy bén đó, không? Còn người mà nhạy hơi nữa thì chính mắt mình thấy, nhưng mà thấy đó là thấy người khác thôi, không? Còn cái người mà phải đợi cho nó nặng thêm là phải thấy người thân của mình, thấy người thân của mình đó thì mới chịu tỉnh. Nhưng mà như vậy thì cũng còn hơi nhạy bén đó, không? Còn có người phải đợi tới chính mình đó, chính mình đó bệnh đó thì mới chịu tỉnh, còn người khác thì chưa chịu, bởi vì đó là không dính dáng tới mình hết, đúng không? À, nhưng mà như vậy mà chịu tỉnh thì cũng còn hay à, còn có khi còn chính mình tỉnh thì còn chưa chịu tỉnh nữa. Đó, thì không biết phải nói sao nữa, phải không? Thì ở đây là hai câu kế đó là để nhắc nhở, không? Cho thấy rõ là người, con người của mình đó thì nó cũng là vô thường. Như vậy thì cảnh vật vô thường, con người cũng vô thường. Vậy thì có cái gì để đáng cho mình bám víu vào đó, phải không? Nhưng mà giới, nghĩa là coi như là nhà Phật thì không phải nói như vậy rồi dừng ngay chỗ đó thôi. Nếu mà chỉ nhà Phật mà nói vậy chỉ dừng ngay đó thôi thì chắc là Phật pháp đó, nó cũng chưa có gì sâu lắm. Mà chính những có nhiều người mà nghiên cứu Phật pháp đó, nghiên cứu cũng trên cái mức độ này á, cho nên là thấy rằng Phật pháp đó, sao mà giống như dạy người ta nó hơi bi quan chán đời, phải không? Nói về cảnh vật vô thường rồi con người cũng vô thường, vậy thì làm cho người ta thấy coi như cũng hết muốn làm ăn gì hết. Phải không? Đó, vì cảnh vô thường rồi người cũng vô thường thôi, vậy thì coi buông xuôi hết chứ muốn làm ăn gì đó, làm ăn rồi cũng vô thường thôi, cũng đến thôi. Nhưng mà như vậy đó là chưa hiểu hết được Phật pháp. Phật pháp nói như vậy đó là để chỉ thẳng cái lẽ thật như vậy rồi, rồi trong cái đó vô thường đó mới chỉ ra một cái lẽ thật nữa, thấy không? Cho nên mình mới thấy ở trước là ngài nói nghĩa là xưng đi trước xưng đến sau đó, thấy không? Là cũng là một ngầm một cái ý để muốn nhắc ở đây là ngài sắp mất sắp thịt, tức là cái thân này là vô thường nè, là sắp bỏ đi, thì giống như là mùa xuân đi, nhưng mà mùa xuân đi đó không phải là hoàn toàn đi mất, mà trong đó còn có cái gì nữa, cho nên hai câu kế là chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, mà đêm qua sân trước một cành mai, nghĩa là ở trước sân đó, một đêm qua đó còn có cành mai nữa. Tức là sao? Tức là muốn nói rằng từ ngoại cảnh cho đến bản thân mình đó, nhìn kỹ lại thì đều là vô thường, không? Như vậy thì thế gian này nó hoàn toàn là trống rỗng hay sao? Thành bi quan hay sao? Ở đây là ngài muốn chỉ rõ, không? Cái giả trước, giờ muốn nói ra cái thật, cho nên cái giả là chỉ trước rồi, rồi mình mới nói ra cái thật, thì người mới thấu được cái gọi như cái lẽ thật, phải không? Cho nên nghĩa là tuy xương tàn qua rụng, không, nhưng mà rồi ở trước sân vẫn còn có một cành mai,